Tạo hóa chi môn, chương 1379, vạn năm không dài, góc truyện audio.com, ở một nơi cách chỗ ngân hà của Ninh Thành vô số vị diện bên ngoài già Lượng Sơn trên thiên địa thần mộ cưng, một tiếng cười ha ha như điên truyền ra. Nếu là Ninh Thành ở chỗ này, hắn khẳng định có thể cảm thấy được cái thanh âm này có chút quen thuộc, đây chính là kẻ trước đây chỉ điểm cho hắn cách đi ra thiên địa thần mộ cưng giết chóc giới. Ha 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 ha, tại trung tâm thần mộ cương giết chóc giới, thanh âm cuồng tiếu lượn lờ không dứt, lập tức một đạo bóng người màu xám cho từ từ tại trong giết chóc giới ngưng thật. Người này một thân áo xám tóc cho, liền ngay cả sắc mặt cũng mang theo một tia xám trắng khí tức khiến người ta một loại suy bại cảm giác. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ yêu dị sáng sủa, như minh động thế giới này tất cả huyền ảo. Không nghĩ tới ông Bách công ta còn có ngày hôm nay, ha ha ha. Người áo xám hoàn toàn không cách nào ngăn chặn được tâm tình vô số năm qua trốn đông trốn tây, không hề cố kỵ thả ra. Hắn đích xác có lý do hưng phấn, tại giết chóc giới bị vây khốn bao nhiêu đại năng giả. Tại giết chóc giới mất đi bao nhiêu cường giả, mà hắn một kẻ vốn không tính là VIP như vậy, nhưng bởi vì cẩn thận ẩn nấp cuối cùng được một cái nho nhỏ con kiến hôi cứu. Hắn thấy, Ninh Thành chính là nho nhỏ con kiến hôi. Dù cho Ninh Thành về sau tại giết chóc giới hợp đạo, trong mắt hắn vẫn là một con kiến hôi. Mừng như điên hơn nửa ngày sau đó, hắn giơ tay lên khua một cái, từng đạo quang mang đạo vận bốn phía của pháp bảo tại quanh người hắn vờn quanh. Những thứ pháp bảo này, mỗi một món đều là đồ đạc cao cấp nhất, những thứ này đều là hắn tại giết chóc giới trốn đông trốn tây vô số năm tích lũy được. Một tên tiểu tử ngốc cư nhiên chỉ là hỏi bản quân muốn lấy một quả quang minh tâm, ha ha ha. Nghĩ đến Ninh Thành bắt được quang minh tâm mừng rỡ vô cùng bộ dạng, ông Bách Công trong lòng chính là từng trận khinh bỉ, lại là nhịn không được cuồng tiếu. So sánh với quang minh tâm, hắn có vô số đồ tốt hơn. Ông Bách Công giơ tay lên cuồn cuộn nổi lên bốn phía pháp bảo xung quanh đạo vận quang mang, trong lòng sớm đã quyết định rời đi giết chóc giới trước nhất định phải kiếm một khoản lớn hơn. Còn có cái kia hợp đạo tiểu tử tại giết chóc giới, trên người rất có thể có tạo hóa bảo vật. Chờ sau khi rời khỏi đây, lại đi tìm hắn. Nói vậy lời chính bản thân trước nói cho của tiểu tử đó, hẳn là hù dọa hắn. Mặc dù hắn nói là sự thật, chỉ cần có thể hù được tiểu tử kia, hắn ông Bách Công liền có cơ hội cướp đoạt tạo hóa bảo vật. Bắt được tạo hóa bảo vật đích xác có nguy hiểm rất to lớn, nhưng hắn ông Bách Công là ai? Đó là người trải qua một lần tạo hóa đại chiến, sau đó còn từ giết chóc giới đào sinh. Có lẽ thời điểm lần thứ hai tạo hóa chi môn mở ra, hắn ông Bách Công đúng là chủ nhân trong đó. Đang ở thời điểm ông Bách Công còn đang tự sướng, toàn bộ giết chóc giới chợt bộc phát ra từng trận rung động kinh thiên. Đây hình như là một loại khí tức đem toàn bộ giết chóc giới va chạm lay động bình thường giống nhau, ông Bách Công tu luyện vô số năm, đối với thiên địa đại đạo biến hóa sớm có nhận biết nhất định. Tại giết chóc giới sống nhiều năm như vậy, cái gì quy tắc khí tức chưa từng thấy qua. Loại này va chạm giết chóc giới kinh thiên khí tức hắn lập tức liền cảm giác được đây là khúc nhạc dạo có tuyệt thế cường giả sắp bước vào bước thứ ba. Ông Bách Công trong lòng, góc truyện audio.com, nhất thời mát lạnh, hùng tâm tráng trí lúc trước bỗng nhiên tiêu tán một vòng. Giết chóc giới cũng bởi vì cái loại kinh thiên khí tức này va chạm trong thiên địa đạo vận quy tắc lần thứ hai hỗn loạn lên. Một vài hồn phách cùng nguyên thần ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đều trốn ra tìm kiếm địa phương mới ẩn nấp. Những thứ này hồn phách kẻ nào tại trước đây không phải là kẻ dậm chân một cái thì có thể làm cho một phương hư không sụp đổ. Lúc này lại chỉ có thể trốn đông trốn tây, ông Bách Công cũng không dám tại trước nhiều như vậy cường giả hồn phách tiếp tục bại lộ, nhanh chóng núp ở một chỗ góc. Kịch liệt thiên địa khí tức trùng kích cũng không có bởi vì điều này mà yếu bớt, mà là càng ngày càng mạnh, theo đó một loại mênh mông khí tức đến từ vô cực bị ông Bách Công cảm thụ được. Ông Bách Công loại người này kiến thức rộng rãi lập tức liền cảm giác được nội tâm càng là rúng động. Đây tuyệt đối là hỗn độn khí tức khai thiên ích địa, loại này hỗn độn khí tức chỉ có một chỗ có, đó chính là hỗn loạn giới. Đây là có người đang ở hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba, bước vào tạo giới cảnh. Ông Bách Công không tự chủ dùng mình một cái, nếu quả thật cùng hắn đoán như nhau, vậy tại lần thứ hai tạo hóa đại chiến sắp tới, hắn ông Bách Công vẫn như cũ không còn là vai chính. Dù cho không phải là con kiến hôi, cũng chỉ là một diễn viên phụ mà thôi. Hắn biết rõ có thể người ở hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba đại biểu cái gì, từ cổ chí kim, cường giả chí tôn nào đều không phải là tại hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba. Vũ trụ mênh mông, lúc thiên địa sơ phân thì, khi đó chứng đạo bước thứ ba cường đại nhất cũng dễ dàng nhất. Bởi vì cái loại này hỗn độn khí tức là rất tinh khiết cũng là dễ dàng cảm ngộ nhất. Thế nhưng khi đó, hết thảy sinh linh đều ở vào trạng thái khai trí coi như là mạnh một chút cũng không đến mức lập tức liền bước vào bước thứ ba. Theo năm tháng trôi qua, thiên địa quy tắc hoàn thiện, dần dần có cường giả. Thế nhưng vũ trụ mênh mông bên trong hỗn độn khí tức cũng bởi vì năm tháng trôi qua trở nên đầy tạp chất. Lúc này cường giả muốn chứng đạo chí cường, đều phải đi tới hỗn loạn giới, nơi vũ trụ mênh mông sơ phân đã có liền ngưng tụ mà thành một giới độc lập. Hỗn loạn giới chính là hỗn độn vũ trụ sơ phân hình thái, chỉ là bên trong thiên địa khí tức lăng loạn, đạo vận quy tắc hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Kẻ đi vào có thể chứng đạo bước thứ ba, đã ít lại càng ít. Càng nhiều hơn chính là đem mạng của mình ném tại trong đó. Thế nhưng mỗi một người từ hỗn loạn giới chứng đạo ra được đều là chí cường nhân. Vận mệnh đạo quân, hỗn độn đạo quân, nhân quả đạo quân, tinh thần đạo quân. Những đỉnh cấp chí tôn cường giả này, kẻ nào không phải là từ hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba đi ra. Hôm nay, lại có người ở hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba. Ông Bách Công nhìn một chút xốc xếch không gian quy tắc của giết chóc giới, nhìn chung quanh ngang dọc giết chóc khí tức. Âm thầm than thở, tạo hóa chi môn rốt cục lại phải mở ra, ta ông Bách Công là sống hay là chết. Ông Bách Công vừa mới ngưng tụ thân thể, nhịn không được cầm ra bản thân vô số pháp bảo đắc ý, ý chí chiến đấu một cái bị tước mất phân nửa. Không phải là ý hắn chí không cường đại, thực sự là bởi vì hắn quá rõ cường giả từ hỗn loạn giới chứng. Góc truyện audio.com, đạo bước thứ ba đi ra đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào. Loại cường đại này coi như là ý chí của hắn lại hung hãn, tại trước mặt bọn họ cũng là đá lót đường mà thôi. Tại trong một mảnh không gian tràn ngập thiên địa hỗn độn mênh mông khí tức, một người nữ tử mặc quần xì líp vàng đang ở trên hư không mà đứng, từng đạo khai thiên ích địa khí tức tại nàng quanh thân không ngừng ngưng tụ, vờn quanh. Những thứ này đạo vận tại trong thiên địa tạo thành đạo vận chi âm, nổ vang không thôi. Mà quanh thân nàng đạo vận khí thế cũng theo loại này đạo vận chi âm, không ngừng kéo lên. Từng đạo thần thông thoát ẩn thoát hiện, phát sinh một trận phượng minh như tiên âm bình thường vậy. Tại chân của nàng dưới có một tòa màu xanh đài sen 11 cánh hoa, màu xanh hoa sen đạo vận khí tức cũng ở đây giữa mênh mông bàng bạc hỗn độn khí tức không ngừng hoàn thiện thăng hoa. Nhưng vào lúc này, nữ tử váy vàng bỗng nhiên hơi chấn động một chút, tại xung quanh màu xanh hoa sen ngưng tụ mênh mông đạo vận cũng vào giờ khắc này rời rạc hẳn lên. Nữ tử váy vàng từ trong giác ngộ thanh tỉnh, nàng ngẩng đầu nhìn hỗn loạn giới hư không bên ngoài, lớn tiếng lẩm bẩm, vô luận ngươi là ai, phá vỡ ta thu thông thiên trụ tế linh hồn người chết, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong câu đó, sau đó, nàng lần thứ hai nhắm mắt lại. Đã từng bao nhiêu lần nàng muốn tiến vào hỗn độn giới, chỉ là vẫn không cách nào khám phá ra biện pháp đi vào. Hiện tại thật vất vả tiến vào rồi, nàng tuyệt đối sẽ không đem thời gian cùng cơ hội lãng phí trong phẫn nộ. Chỉ là không đợi nàng lần thứ hai rơi vào cái loại này giác ngộ, xung quanh vốn là hỗn loạn thiên địa quy tắc càng thêm hỗn loạn hẳn lên. Một loại kịch liệt thiên địa ba động ở chung quanh quay cuồng, hỗn độn khí tức dường như cũng tạo thành từng đạo khai thiên đại đạo, sau đó thành đường xẹt ngang ngưng tụ hướng về một phương trong đó. Mênh mông thiên địa đạo vận khí tức hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm này đem phượng minh nàng đã ngưng tụ đạo vận trực tiếp đánh vỡ ra, sau đó hóa thành nước lũ chảy về phía vị trí tiếng sấm. Nữ tử váy vàng ánh mắt nhất thời trợn to, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, đi xem. Dám tại hỗn loạn giới chứng đạo bước thứ ba, hãy chết đi cho ta. Này nữ tử váy vàng chính là hình hy từ huyền hoàng thiên ngoại thiên đột nhiên rời đi từ khi nàng tìm được hỗn loạn giới, sau đó tiến vào hỗn loạn giới cảm ngộ hỗn độn đạo vận đã qua sắp tới vạn năm. Đối với nàng mà nói, chỉ cần có một đoạn thời gian nữa, nàng khẳng định sẽ hợp giới thành công. Tại hỗn loạn giới hợp giới, sẽ làm cho thực lực của ả phi thăng vô hạn độ. Mặc dù thời điểm nàng tạo giới, không có tìm được hỗn loạn giới. Hiện tại hợp giới ở chỗ này cũng là không muộn. Tại một nơi cách hình hy vô số hàng tỷ dặm, một người thanh niên áo lam đang đứng tại trên một đỉnh núi to lớn. Trên thực tế, chân của hắn cũng không có rơi xuống đất mà lơ lửng cách mặt đất mấy thước cao. Thanh niên áo lam chính là Diệp Mặc, đồng dạng là từ huyền hoàng thiên ngoại thiên thi đấu đột nhiên rời đi, sau đó tìm được hỗn loạn giới. Hỗn loạn giới vô biên vô hạn, thần thức căn bản là không cách nào chạm đến xa hơn. Dù cho Diệp Mặc cùng Hình Hy đều biết đối phương đã tới rồi hỗn loạn giới, cũng không cách nào tìm được đối phương tới cùng tại một vị trí. Góc truyện audio.com, nào, tiến vào hỗn loạn giới sau đó, Diệp Mặc mới biết được trước đây thần thông của hắn chỗ thiếu hụt ở địa phương nào. Hết thảy thần thông của hắn đều niết bàn qua thế nhưng so sánh với khai thiên ích địa quy tắc đạo vận mà nói, thần thông của hắn vẫn như cũ lại thiếu đi một loại linh tùy. Đây là một loại thiên địa sinh thành đồ đạc, là mang cho thần thông một loại tinh thần cùng chấp nhất. Mà trước hắn chỉ đem thần thông xem như một cái thể hiện vì tu vi của mình mà thôi, thực lực của hắn càng mạnh, thần thông lại càng mạnh. Trên thực tế, thiên địa vạn vật đều có linh tính, cho dù là tế xuất thần thông, cũng là có linh tính. Chẳng trách mình cùng người nữ nhân này chỉ chênh lệch một cấp bậc, thực lực lại chênh lệch xa như vậy, căn nguyên cư nhiên tại cái chỗ này. Diệp Mặc hít sâu một hơi, càng là hết sức chăm chú đem bản thân thần niệm dung hợp đến chung quanh hỗn độn thiên địa đạo vận khí tức. Hắn không ngừng thôi diễn thần thông của mình, không ngừng dung hợp thần thông của mình. Xung quanh xốc xếch quy tắc khí tức có lẽ sẽ làm cho một cái thông thường hợp đạo thánh đế điên cuồng. Thế nhưng tại trước Diệp Mặc tam sinh quyết không có ảnh hưởng chút nào. Giờ khắc này, hắn không nghĩ tới việc phải nhanh lên một chút hợp giới, cũng không có suy nghĩ mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, mà là không ngừng không nghỉ đi hoàn thiện thần thông của mình. Một năm quá ngắn, vạn năm cũng không dài. Trong tu đạo thời gian chính là thứ không đáng kể nhất. Đảo mắt liền vạn năm đã sắp đi qua, cửu dương thiên hỏa, ngũ thương lôi sát thuấn tức băng không. Nhất phương, luân hồi, lạc ngân đao văn. Một loại dung hợp lực lượng trong thiên địa tự nhiên mà tại xung quanh Diệp Mặc hình thành, Diệp Mặc bỗng mở hai mắt ra. Trong mắt hắn không buồn không vui, trong lòng là rõ ràng hiểu rõ, thời điểm hắn tạo giới đã đến. Vung tay lên, cuồn cuộn đạo vận trong toàn bộ hỗn loạn giới nổ vang, mênh mông thiên địa khí tức ba động, tất cả quy tắc đều hóa thành đạo vận vờn quanh thân hắn. Cách chương.